This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tường chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường mời quý vị cùng đến với chương trình phát thanh hàng tháng của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, với sự tham gia của văn hữu Như Ly, đương kim tổng thư ký và văn hữu Phạm Tương Như, đương kim thủ quỹ cùng với Như Tuyền phụ một chút việc tại phòng vi âm. Và từ phòng vi âm thì Như Tuyền xin được gửi lời chào đến chị Như Ly cũng như là chú Phạm Tương Như ạ.
Dạ, lời mở đầu cho Như Ly xin kính chào tất cả quý vị khán giả và chào Như Tuyền cũng như chào anh Phạm Tương Như.
Dạ, chúng tôi là Phạm Tương Như từ Houston. Xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas. Chào cô Như Tuyền và chào Như Ly.
Và thưa quý vị, bước vào phần 1 của chương trình là sinh hoạt và tin tức nội bộ của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Trong phần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của văn hữu Yên Sơn về Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ và những niềm riêng.
Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1991, gồm các tiểu bang Texas, New Mexico, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana. Ban chấp hành đặt bản doanh tại thành phố Houston, Texas. Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã hoạt động liên tục đều đặn từ ngày thành lập cho đến nay. Trong suốt thời gian từ ngày thành lập, trung tâm vẫn luôn là một trung tâm gương mẫu và có thực chất nhất trong các tổ chức Văn Búc Việt Nam Hải Ngoại. Văn Búc Việt Nam Hải Ngoại là một tổ chức duy nhất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa được quốc tế công nhận. Rất tiếc, ngày nay, Văn Búc Việt Nam Hải Ngoại không còn là một tổ chức được nhiều dắt bởi những người có tài năng và đạo đức thực thụ như trong quá khứ. Nên Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã tự nguyện đứng bên lề kể từ năm 2015 cho đến nay để bảo toàn danh dự và của những người cầm bút chân chính. Mặc dù cũng như những sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi, trung tâm đã không được sự nhiều dắt từ trong những nước, cho nên có phương hại tầm trọng đến uy tín, thanh danh và sinh hoạt chung.
Sau thời gian gần 35 năm sinh hoạt, số hội viên thực thụ đã không ngừng tăng giảm. Có lúc lên đến 51 hội viên, cũng có lúc chỉ còn 17 hội viên lọc lựa. Có sự tham gia của các giới sĩ, nông công, thương trong cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Trong hiện tại, ngoài một số hội viên khá lớn tuổi, sức khỏe yếu kém, đã không còn có thể tiếp tục cầm bút, một số hội viên tình nghĩa, một số hội viên danh dự, trung tâm chỉ có 31 hội viên hoạt động chính thức. Dù vậy, trung tâm vẫn phát hành tạp chí văn học, tin văn mỗi năm 3 số, thực hiện kỷ yếu ở những mốc thời gian nhất định. Có website riêng chuyên về văn học, nghệ thuật, luôn luôn được cập nhật với những tác phẩm chọn lọc của hội viên và văn thi hữu bạn. Vẫn có những buổi sinh hoạt văn nghệ lành mạnh, giới thiệu tác phẩm, tác giả của hội viên và những thi văn hữu bạn đều đặn mỗi 2 đến 3 tháng một lần. Vẫn luôn luôn sát cánh và yểm trợ hầu hết sinh hoạt trong cộng đồng người Việt quốc gia Houston, các hội đoàn, đoàn thể bạn, Văn Búc Nam Hoa Kỳ không những tạo được uy tín trong cộng đồng người Việt quốc gia Houston mà còn vang danh trên diễn đàn Việt ngữ hải ngoại.
Những năm đầu thành lập với quy định chung việc thu nhận hội viên chỉ ở trong vùng trực thuộc như đã kể trên, nhưng từ khi Văn Búc Nam Hoa Kỳ sinh hoạt độc lập thì thu nhận hội viên không còn bị giới hạn. Hiện nay, Ngoài số đông hội viên Texas, chúng tôi còn có hội viên được chọn lọc ở xa như California, Washington State, Virginia, Canada.
Mối ưu tư to lớn của chúng tôi và của những người hết lòng với chữ nghĩa và văn chương Việt Nam trên xứ người hiện nay là làm sao để tìm kiếm, đào luyện những cây viết trẻ nhằm tiếp nối chủ trương cao đẹp của tổ chức để tiếp tục giữ gìn và phát huy ngôn ngữ cũng như văn hóa truyền thống Việt ở xứ người trong tương lai. Mặc dù ở bất cứ cộng đồng nào, người Việt quốc gia ở hải ngoại cũng đều làm mọi cách để mở trường dạy học tiếng Việt, tạo những sinh hoạt văn hóa truyền thống để hướng dẫn các con em. Đặc biệt ở Houston và vùng phụ cận có rất nhiều trung tâm dạy Việt ngữ ở các cơ sở tôn giáo, đoàn thể và cả tư nhân. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, con cháu của chúng ta từ giờ ngủ, mỗi ngày đều loanh quanh với trường lớp, với sách vở, với sinh hoạt bằng ngôn ngữ bản địa. Dù các bậc phụ huynh có cố gắng thúc đẩy con em tới cỡ nào, thì cũng phải có quyết tâm lắm mới có thể học được tiếng Việt một cách thuần thục. Đến nỗi số đông con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba, đa số là giao tiếp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình bằng ngôn ngữ bản xứ thay vì tiếng Việt, thì không dễ tìm người để bắt được những cầu trao truyền diện mối văn hóa và ngôn ngữ Việt.
Song song với nỗi âu lo đó, hầu hết văn hữu hội viên của trung tâm cũng như các văn thi hữu trên văn đàn Việt ngữ hải ngoại ngày càng giảm đi đáng kể vì quá lớn tuổi. Sức khỏe càng lúc càng yếu kém, trong khi đó sách vở càng lúc càng hiếm đi. Hiếm đi không phải không có người viết, người ta vẫn kháo với nhau. Mỗi một người Việt hải ngoại đều có thể trở thành nhà thơ, nhà văn, có thừa khả năng in thành sách. Đành là vậy, thực tế là vậy, nhưng càng ngày càng khó tìm người đọc. Tất cả đều có thể truy tìm trên Internet hoặc tra hỏi Google, bây giờ bằng AI. Thế nên, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, sách vở, trí nhớ của con người càng nhanh đi vào ngõ cụt. Vì thế, việc giữ gìn và phát triển trung tâm văn bút bây giờ trở thành mối lo tim óc cho những người có trách nhiệm.
Đứng trước những bất định đó, anh chị em hội viên kỳ cựu càng thấy gần gũi với nhau hơn. Chúng tôi, những hội viên còn khỏe mạnh, thấy có bổn phận tìm cơ hội để thăm viếng, an ủi, động viên tinh thần cho những hội viên đã già yếu, đau ốm, bệnh tật, hoặc chia vui sẻ buồn với gia đình hội viên trong những việc quan hôn tang tế, nhất là luôn củng cố, thúc đẩy tinh thần cho nhau bất cứ khi nào có thể.
Với tinh thần đó, 3 ngày cuối tuần 18, 19, 20 tháng 10 năm 2024 vừa qua, phái đoàn 8 người đại diện Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ gồm Quý Hà, Vĩnh Tuấn, Phạm Tân Như và Yên Sơn từ Houston, Văn Hữu, Ngô Sĩ Hân từ Michigan xuống, cùng nhau đi Dallas thăm Văn Hữu, Lão Gà Tre, Trương Sĩ Lương và một vài văn hữu khác trong vùng. Văn hữu Trương Sĩ Lương là một hội viên cốt cán của Văn Bút Nam Hoa Kỳ từ những ngày mới thành lập, nhưng đã rất lâu Văn Hữu không thể đi Houston sinh hoạt thường xuyên như trước kia được. Anh em được Lão Gà Tre tiếp đón thân tình và nồng nhiệt với bữa cơm trưa để đầy đủ những món ngon vật lạ do chị Minh Tâm, người nhà của anh, khoản đãi tại tư gia trong không khí thân tình, ấm cúng và tình nghĩa. Đặc biệt có món tráo Huế rất là đặc sắc do chị Minh Tâm làm. Tại
văn hữu Trương Sĩ Lương hiện rất là yếu, đi đứng khó khăn, cũng không còn viết lách gì được. Được người nhà cho biết, thường thường anh nằm nhiều hơn ngồi. Tuy vậy, tinh thần luôn lạc quan, ý chí và mạnh mẽ. Đúng là Lão Gà Tre. Mặc dù tình trạng không khả quan lắm như vậy, nhưng khi gặp anh em, anh vui, khỏe hẳn lên, nói cười rộn rã. Có lẽ lâu ngày không gặp anh em, nên anh vui nói chuyện, không biết mệt trong suốt thời gian chúng tôi có mặt. Trước khi chào từ giã lão già tre, cũng ráng khập khiễng ra ngoài sân, chụp với anh chị em mấy pô hình kỷ niệm. Buổi thăm viếng kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ, chắc chắn đã đem lại cho Văn Nghĩ một niềm vui và sự an ủi không nhỏ cho một đời phục vụ nhân quần xã hội bằng ngòi bút không mệt mỏi. Văn Hữu đã từng là phó chủ tịch của Văn Bút Nam Hoa Kỳ ở cuối thế kỷ trước và là hội viên nòng cốt của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ từ những ngày mới thành lập.
Rời nhà Văn Hữu Trương Sĩ Lương, phái đoàn cũng đã ghé thăm vợ chồng cựu Văn Hữu Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Hạnh Thu Nga. Văn Hữu Thu Nga cũng là cựu phó chủ tịch nhiều nhiệm kỳ của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Vì quá bận rộn trong vai trò tổng giám đốc của hai đài TV SBTN và Radio Sài Gòn Dallas, nên xin được miễn trừ chức vụ phó chủ tịch của Văn Bút Nam Hoa Kỳ giữa nhiệm kỳ 2023-2026. Cũng may mắn tình cờ trong dịp này, chúng tôi có cơ hội nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 83 của võ bị Quách Tĩnh. Sau đó, Hoàng Dung và Quách Tĩnh hợp tác phỏng vấn và thu hình chương trình sinh hoạt của Văn Bút Nam Hoa Kỳ cho TV SBTN Dallas tại Tư Gia dài 30 phút. Xin nói thêm, Văn Hữu Thu Nga cũng đã ưu ái dành cho Văn Bút Nam Hoa Kỳ một chương trình phát thanh thường trực trên Radio Sài Gòn Dallas mỗi tháng một lần vào ngày thứ tư tuần lễ đầu tiên lúc 1 giờ tới 1 giờ 30 chiều. Ngoài ra còn ưu tiên cho Văn Bút Nam Hoa Kỳ bất cứ khi nào có thể có chương trình thu phát hình trên TV SBTN Dallas.
Khu nhà của Quách Tĩnh Hoàng Dung bao bọc bởi một vườn hoa và đào xanh biếc. Dường như hai người cố sót lại kỷ niệm của những ngày xưa thân ái khi còn ở đảo Đào Hoa. Chỉ rất tiếc, mùa này chưa phải là mùa hoa nở, nên còn nhiều hứa hẹn những dịp khác vào những tháng tư sắp tới. Đặc biệt, trong 3 ngày đi Đà Lạt, phái đoàn được Văn Hữu Như Phong tiếp đón nồng hậu và được cho ở trong khu nhà mobile home khang trang rộng rãi trên một khu nông trại rộng rãi bao la ở thị trấn Terrell ở phía đông nam của thành phố Dallas khoảng 25 dặm. Văn Hữu Như Phong là một nhân vật khá đặc biệt, có rất nhiều cá tính và tài năng. Ngoài tài làm thơ, Văn Hữu còn là một nhà thư họa, học trò cưng của cố nhà thư họa Vũ Hối. Văn Hữu Như Phong luôn luôn dành những mến mộ trong vai trò ông đồ trong những ngày hội xuân văn bút của cộng đồng người Việt. Ngoài ra, với số tuổi trên 60, nhưng nhìn tới nhìn lui, không ai có thể đoán được. Thường người lạ, nhất là những người ngoại quốc, chỉ nghĩ chàng chỉ độ 50. Thế nhưng, chàng vẫn miệt mài trên đường thiện lý với những chuyến xe tải 18 bánh, lái đi chu du khắp nước Mỹ.
Bí mật của chàng là chuyên trị thuốc bắc ngâm rượu. Ngâm rượu đủ kiểu. Có vài lần chàng gặp phun thuốc Trường Sinh, đã không ngại móc tiền túi cả 500 đô la một thang. Tỉnh bơ uống cả hơn 100 thang rồi đổi qua phun thuốc khác. Rất hảo tâm, chia sẻ thuốc ngâm rượu đắt tiền với bạn bè, bằng hữu. Cá nhân tôi cũng có lần được chàng ưu ái tặng rượu thuốc trị giá gần 500 đồng. Nhưng không dừng lại ở đây. Cá tính đặc biệt của chàng còn là người tuyệt đối tin tưởng thế giới bên kia của con người. Ông bà chúng ta đã từng nói, có tin, có lành. Cầu chúc Văn Hữu luôn chân cứng đá mềm, tiếp tục cách sống tình nghĩa trong văn chương thi cú và bạn hữu, và sống lâu, sống thọ, để sau này còn có người lo cho anh em.
Tiếp tục sứ mệnh, chủ nhật tuần rồi, Văn Hữu Phạm Tương Như và tôi đại diện anh chị em hội viên viếng thăm Văn Hữu Vô Tình với sự trợ giúp của cô con gái nhỏ của anh ấy. Văn Hữu Vô Tình tên thật là Võ Tình, người Quảng Nam, cựu sinh viên sĩ quan khóa 17 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Anh đã hy sinh một con mắt trên chiến trường miền Nam nước Việt. Vậy mà lũ dã man Việt Cộng vẫn không tha, bắt anh đi tù 6 năm dài. Khi được thả ra, ngay lập tức gia đình anh vượt biển thành công, được cho định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1982 đến nay, anh chị có 4 gái, 1 trai và 1 đàn nội ngoại. Tuy nhiên mấy năm trước, chị đã từ Dạ Anh về bên kia thế giới, để anh lại với chiếc computer mỗi ngày lọc cọc làm thơ. Anh làm thơ ngắn, dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, với số vốn sinh ngữ sẵn có từ thế kỷ trước, rồi gửi đăng thường xuyên trên các tạp chí văn học như Tin Văn, Trầm Hương, website của Văn Bút Nam Hoa Kỳ và các diễn đàn Việt ngữ hải ngoại. Hiện anh đang ở một mình trong khu chung cư dành cho người già. Các con thay phiên nhau thăm viếng. Nhưng rất may có một cô con gái ở không xa, nên mỗi ngày có thể tới giúp ba cơm nước, dọn dẹp.
Sức khỏe của Văn Hữu vô tình khả quan. Chỉ là con mắt còn lại rất lờ mờ, di chuyển quanh phòng chậm chạp với chiếc gậy. Anh nói dù có chiếc gậy, nhưng dập đầu u tráng dường như là mỗi ngày. Ngoài ra, hai tay của anh cũng rất tệ. Phải nói thật lớn và kê sát bên tai anh mới nghe. Tuy vậy, anh vẫn còn rất hăng hái, còn muốn tham dự sinh hoạt chính của trung tâm văn bút. Anh lặp lại nhiều lần, anh nói, bao giờ trung tâm mình có sinh hoạt chính, báo cho tôi tham gia với. Mặc dù lãnh tiền già, nhưng vẫn sẵn sàng đóng góp vào việc chung. Chúng tôi cùng cười với anh, hứa sẽ thông báo ngày giờ chính xác buổi tiệc mừng xuân 2025 để con gái đưa anh tới tham dự. Văn Hữu vô tình đã rất cảm động, gửi lời chào toàn thể anh chị em và thân hữu của trung tâm và mong sớm gặp lại để thăm hỏi mọi người. Chúng tôi lưu luyến chia tay với anh và cầu chúc anh thân tâm luôn an lạc.
Cũng trong sứ mệnh này, anh em dự định sẽ lập chương trình tìm cách thăm viếng các văn hữu hội viên khác của trung tâm, là những người nay đã quá già yếu, không còn có thể xuất hiện sinh hoạt đều đặn như xưa. Một số những văn hữu này đang sống rải rác trong thành phố Houston, một số khác ở Austin và Temple trong thời gian sắp tới.
Bài viết đến đây chấm dứt, nhưng chúng tôi cũng xin thông báo nhắc nhở lại quý vị là cuối tuần này ngày 10 tháng 11 năm 2024 tại hội quán HV Dance Club sẽ là buổi giới thiệu CD nhạc của chính Như Ly. Xin nhắc lại, buổi ra mắt CD nhạc của Như Ly sẽ được tổ chức tại hội quán HV Dance Club số 8009 South Kirkwood Road, Houston, Texas, đúng 1 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024. Thân ái kính mời quý vị hội viên, thân hữu và đồng hương tham dự đông đủ để yểm trợ đứa con tinh thần của Như Ly, giúp Như Ly thêm dũng cảm, cùng anh chị em tiếp tục phục vụ văn học nghệ thuật. Buổi tổ chức sẽ không bán vé, có khoản đãi ẩm thực nhẹ.